Good morning các bạn anh chị, đây là Dame Espresso cho ngày hôm nay. Cái đề tài mình nói ngày hôm nay rất là giản dị, đó là cái kim chỉ nam cho cái đường tu trong cái thời đại mới, trong cái thế kỷ bây giờ đó. Tại sao mình nói cái thế kỷ bây giờ? Tại vì cái thế kỷ bây giờ là nó có kỹ thuật, có khoa học, có văn hóa nghệ thuật. Con người mình không còn có phải là lên trên chùa, ngồi trên núi nữa, mà mình phải ngồi trong lòng nhân gian, ở ngay đây. Về gia đình, con cái, về tất cả cộng đồng, và mình phải sống như thế nào đó, tu như thế nào đó. Cho nên sự tu hành là phức tạp hơn nhiều. Cho nên đây là kim chỉ nam, tức là làm sao đó mình có được cái phương hướng làm sao đi, mà gọi là compass. Bây giờ đầu tiên cả đó, thì muốn tu trong thời đại này mình phải biết là có ba cái phạm trù chính rất là quan trọng. Ba cái phạm trù này đó, một đó là phạm trù tu luyện, hai là phạm trù tu hành, ba là phạm trù tu phương tiện. Đây là cái triết lý mà căn bản nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Xuất tục đó có nghĩa là mình ngồi mình tự tu thôi. Mình với chính mình đó chứ không phải mình với ai cả. Cái tự tu này đó là mình gọi là xuất ra khỏi cái trần tục. Và cái tự tu này thì không có nghĩa là mình không nhờ được tha lực Phật. Yes, mình nhờ tha lực Phật nhưng mà nó hướng về cái tâm linh nhiều nhất. Nó không phải là hướng ra bên ngoài. Mà nó hướng thượng nhiều hơn là cái hướng hướng ngoại. Và cái con đường tâm linh hướng thượng này thường thường đó, các bạn biết không? Là con đường đó mà mình đối diện với chính mình hơn là đối diện với người khác. Thì con đường này gọi là phạm được xuất tục ra những cái trần tục, những cái xấu xa, đen tối trong lòng mình. Cái phần thứ nhì đó, gọi là cái phạm trù nhập thể đó, thì nó không phải là phạm trù tự tu, mà cái phạm trù này là cái phạm trù mình với chúng sinh. Mình nối kết với chúng sinh, mình nối kết tức là mình lúc nào mình cũng có cái quan hệ cả. Thì với cái sự cái quan hệ này làm cho mình ấy, là phải tu với người và mình phải sống với người ta. Tại vì mình tu nhưng mà mình không sống với người ta không được, phải sống với người khác. Nhưng mà trong cái phần tự tu này đó, bên này các bạn là tự tu bên này đó, thì mình không phải sống với người, mình sống với nội tâm của mình. Nhưng trong cái phần nhập thể đó thì mình phải tu với người ta. Mình sống với tha nhân. Cho nên cái phần này đó, nó khó khăn hơn. Nó không còn là phần tâm linh nữa, mà nó là cái phần của tâm lý, của xã hội, của trí thức, của văn hóa, của nghệ thuật và của công việc làm. Cho nên nó có tính chất văn hóa nhiều hơn là chỉ là tâm linh mà thôi. Nên cái phạm trù nhập thể, nhập là đi vào, thể là trần gian. Thì cái phần này nó bao trùm hết tất cả. Và mình gọi cái phần này là tu luyện, là tu hành. Nhưng mà cái phần mình tự tu một con mình á, thì gọi là tu luyện. Hai cái phần đó nó khác nhau. Bây giờ còn một cái phần mà thường thường chúng ta không để ý tới đó. Thì cái phần đó gọi là tu phương tiện. Tu phương tiện là cái gì? Là cái phần đó mà nối kết giữa hai bên này. Giữa xuất tục và nhập thể. Cái phần nối kết đó rất là quan trọng, các bạn biết không? Tại vì cái nối kết đó, nó cho mình biết đó, là trong cuộc sống của mình á, là có lúc mình không ngồi trong phòng thiền, nhưng mình cũng không phải là mình ra ngoài mình làm việc với người khác, mà nhiều khi mình ngồi mình viết lách, mình tư duy, mình đọc sách, mình đứng mình vẽ hình, mình có thể là mình coi báo, coi online vân vân. Thì cái phần mà trí óc đó đó nó rất là quan trọng, nó là cái phần phương tiện này đó, là cái phần mà mình tạo ra cái trí tuệ. Cái trí tuệ này đó là cái trí tuệ đó mà để mà soi sáng cho cái việc làm của mình, soi sáng cho cách thức mình tu. Cái cách thức mình tu đó thì mình phải soi sáng nó. Thành ra cái phần soi sáng này nó cũng là một cái phần rất là quan trọng. Nhiều khi không có phương tiện mình không biết làm sao mà soi sáng, không biết cái phương pháp tu thì không biết làm sao mà soi sáng. Và đối với cái trí tuệ này đó, nó cũng chỉ đạo là dẫn cho mình có những cái mô thức, ví dụ như mình phải làm sao có đạo đức, làm sao mình phải có biết cách xử thế. Những cái đó là những cái chỉ đạo. Cho nên ấy, cái giáo dục là một phương tiện. Rồi cái hệ thống mình gọi là đạo đức cũng là một cái phương tiện để mà giúp cho mình nối kết với người này người kia. Cho nên mình thấy rõ ràng là có ba phương tiện: tu luyện, tu hành và tu phương tiện. Bây giờ cái thứ tư, xin lỗi, bây giờ đó mình đặt tên cho những con đường này, mình đặt tên những phạm trù này. Khi mình đặt tên cái phạm trù rồi đó, thì mình sẽ biết làm sao mình tu. Thì cái phạm trù xuất tục thì mình gọi là con đường trí huệ siêu việt. Đi về sự việc này đó, thường thường mình đọc là prajna. Prajna này đó là cái trí tuệ đó mà làm cho mình gọi là cái ngã tưởng mình đó, mình có thể xuyên thấu được cái con đường mà nhập thể đó. Phạm trù nhập thể thì mình gọi là con đường đại bi vô ngại, một cái là đại trí huệ siêu việt hay là đại trí siêu việt, một cái là đại bi vô ngại. Và con đường mà mình gọi là xúc tục nhập thể đấy gọi là con đường phương tiện thiện xảo. Bây giờ mình đi vô trong cái triết lý của từng con đường một. Đầu tiên cả là con đường trí huệ siêu việt là gì, thì nó có hai cái chuyện mình phải làm. Thứ nhất là mình phải làm sao mình khởi động, tức là mình sao mình triển khai, khai triển, mình làm sao mình hiện hiện ra cái chân tâm của mình. Cho nên con đường này đòi hỏi chúng ta phải quán những cái hạt giống mà mình gọi là quán minh, thí dụ như hạt giống A, hạt giống mà của chữ Va, vân vân. Thì cái đó là cái hạt giống của cái chân tâm. Con đường này là con đường bất nhị, mình khởi động cái chân tâm bất nhị của mình. Thì cái phần này là cái phần mà cực kỳ quan trọng và đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm hay là cái giáo pháp kinh Hoa Nghiêm, là mình làm sao mình khởi động cái chân tâm được. Thường thường tất cả các tông phái khác là làm sao mà trừ bỏ đi cái vọng tâm. Thì người ta nói là bây giờ mình cứ bỏ hết đi, thì giống như bụi trần lão hết đi thôi thì cái kính hiện hiện ra. Nhưng mà ngài Huệ Năng là không, cái bản chất của cái sự sáng suốt đó là trong trong cái kiến rồi, nó không cần là mình phải lau chùi, nó vẫn có sẵn rồi. Thì kinh Hoa Nghiêm đó cũng là cái triết lý như vậy, nhưng mà mình hiện hiện ở chân tâm. Mình hiện hiện chân tâm và cái chuyện mà lau chùi cái bụi là hai phần khác nhau. Cái lau chùi cái bụi đó thì mình gọi là xuyên thấu ngũ ẩm. Và khởi động chân tâm và xuyên thấu ngũ ẩm là hai cái vấn đề mà hai cái phạm trù, hai cái con đường, hai cái lối tu đó mà nó gắn liền với nhau. Thì khi mình xuyên thấu ngũ ẩm thì mình phải ngồi thiền. Mình tự tu mà các bạn, tự tu là không phải là mình tu một mình, mà mình tu mình nhìn hướng nội, mình hướng thượng, mình làm cho mình thấy càng ngày cái chân tâm mình nó càng ngày càng rõ ràng hơn, và cái vọng tâm mình gọi là cái tâm mà nhị nguyên nó càng ngày càng biến mất, mình nhìn mình xuyên thấu nó được. Cho nên khi bạn ngồi thiền là bạn phải bắt đầu đó, có những cái chuyện bạn phải làm để mà từ từ nó ra khỏi sắc ấm, tức là cái thân nó đồng đầy, ra khỏi thọ ấm, bao nhiêu cái cảm xúc cảm tình của mình phải vượt thoát ra khỏi cái vùng mà tư tưởng mà lăng xăng, ra khỏi cái vùng mà năng lượng ở trong người của mình, và cuối cùng mình ra khỏi cái tâm thức lúc nào cũng có chủ thể và đối tượng cả. Cho nên cái phần này là cái kim chỉ nam mà quan trọng nhất, là cái phần mà mình gọi là khởi động chân tâm và xuyên thấu ngũ ẩm. Đó là cái lúc mà mình từ tu, mình xuất tục. Nhưng mà khi mình nhập thể đó, thì tại đây cái kim chỉ nam của nó lại khác chút xíu. Kim chỉ nam của nó đó, nó có ba cái chuyện mình làm. Mình phải khởi động cái tâm đại bi, là cái tâm mà nó có sẵn rồi, chứ không phải là ai thêm thắt vào cả, có sẵn rồi. Cái tâm đại bi này cũng như là cái chân tâm vậy đó, nó lúc nào nó cũng hiện hiện. Bây giờ mình phải khởi động nó dậy, mình làm cho nó đó, mình gọi là cái năng lượng đại bi. Ở bên cái trí huệ bên kia mình gọi là cái năng lượng, mình gọi là cái ánh sáng, cái sự sáng suốt. Bên phạm trù xuất tục khi mình tu đó, thì mình gọi là cái sự sáng suốt mà hồi xưa đó người ta ví von bằng cái chữ quang minh, chữ quang minh. Và cái chữ này làm cho nhiều người khi mà ngồi tu đó là cứ ngồi đó mà chờ cho ánh sáng xẹt bên này xẹt bên kia. Không phải, cái đó là tổng hóa nhập ma, không phải, mà là một cái sự sáng suốt vô cùng. Cái sáng suốt đó làm cho mình đó rất là tinh vi, thấu suốt tất cả những cái gì trong tâm của mình, gọi là cái sáng suốt. Nhưng mà đối với cái người trong cái phạm trù mình nhập thể đó, nó không gọi là cái sự sáng suốt, nó gọi là cái tâm lượng đại bi, hay là mình gọi là tương đương cái chữ gọi là tình thương vô hạn đó. Tình thương vô hạn, tình thương vô hạn. Thành ra đó là đó nó có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ khởi động nó, mình chỉ triển khai nó, mình khai hiện nó. Người Tàu nó có cái chữ rất là hay gọi là triển hiện. Thầy ý khi nào nghe nói trở trong Việt Nam mình cái chữ triển hiện là mình khai triển nó ra và làm cho nó xuất hiện ra. Nhưng mà cái chữ triển hiện đó đó, trạng xiên, là một cái chữ mà nói tới cái chuyện là mình khởi động nó, bây giờ nó hiện ra thôi. Cái thứ nhì đấy là mình phải phục vụ để giải gút. Tại vì cái gút thắt của mình, về gút thắt của người ta thường thường là mình không có cái năng lượng từ bi, đại bi. Mình thiếu cái năng lượng cảm thông, cái tâm thức mình thiếu sự cảm thông, thiếu sự tha thứ, thiếu cái sự mà mình gọi là vị tha. Cho nên mình cột gút là cái gì? Là mình sinh phiền não, mình làm cho người ta khó chịu, ta ghét mình ghét người ta, mình không thể nào mình gỡ mình ra khỏi người ta được. Cho nên cái năng lượng đại bi là nó vô hình vô tướng, nó làm cho cái tâm thức người ta thay đổi. Cái thứ ba là gọi là đang kết lưới thiện duyên. đáng kể là thiền viên là tất cả những người mà chúng ta có quan hệ đó là đều trong một cái mạng lưới, đó là mình và họ là một, như vậy là hai. Nhưng mà mình phải nhìn trên cái quan điểm của một cái quan điểm rất là cao, là mình giống như cái bạc thấy cái thân của mình đó, nó có vô số tế bào cũng vậy đó. Mình phải ở trong một quan điểm cực cao để mình thấy rằng mình và chúng sanh chỉ là một thôi. Mình là một cái tế bào, chúng sanh là một cái tế bào, những người trong nhà mình là một cái tế bào, anh em, bà con, cô bạn, học trò, ông thầy, sư phụ, tất cả mọi người chỉ là một cái tập hợp của những cái tế bào trong một cái tâm thức mà nó cao hơn, gọi là cái mạng lưới, cái tâm thức mạng lưới. Cho nên bây giờ mình đang kết cái thiện duyên, mình cái tế bào này biết cái tế bào kia, chúng ta cùng trong một cái mạng lưới lớn mà. Thì cái tâm thức đó là cái tâm thức rất quan trọng khi mình nhập thể, để cho mình không nghĩ rằng là cái người kia là người ác hay là người gì. Không, mình biết tất cả là đều là một gia đình cả, mình là anh em với nhau cả, mình là chị em với nhau cả, mình là một chứ không phải là hai. Mà cái nhìn này phải là cái nhìn mạng lưới, mình nhìn từ cái mạng lưới trên cao mà nhìn xuống. Bây giờ tiếp tục nói tới là cái con đường phương tiện thiện xảo. Con đường này đó nó có mấy cái chuyện mà chính yếu như sau. Thứ nhất là nói tới cái chuyện là muốn thiện xảo thì mình phải có cái khả năng quản lý. Quản lý đó nó khác với control. Control có nghĩa là mình khống chế, mình bắt người ta phải theo mình. Quản lý là mình để cho tất cả mọi người đó đều có theo những cái thứ tự, cái chuyện làm của họ mà không bị kẹt. Cho nên cái quản lý này là và cái khả năng tổ chức, hai cái đó nó đi đôi với nhau rất quan trọng. Và cái mình mà thắt buộc quá thì mình gọi là control đó, thì tự nhiên mình khó nghẹt thở, mình nghẹt thở đó các bạn. Thì có nhiều người đó rất là nghẹt thở là bởi vì họ muốn control người khác khi làm việc. Nhưng mà nếu mà họ không làm như cả đó, họ chỉ sống mà một mình đó thì họ khỏe. Nhưng mà họ sống với người ta thì họ phải control người ta. Không, cái đó là khác. Quản lý đó là mình biết người ta có cái chuyện gì đó thì mình để người ta làm cái chuyện đó, và mình nói chuyện để hài hòa với nhau, để mình cùng làm việc với nhau, mình tổ chức như thế nào mọi người cùng có thể phát triển được cái tài năng của họ và cái khả năng của họ. Thì cái đó đó gọi là quản lý, làm cho mọi người đều phát triển được cái tiềm năng thì gọi là quản lý. Bây giờ cái thứ nhì là cái vai trò lãnh đạo trí tuệ. Lãnh đạo trí tuệ nó có nghĩa rằng đó, cái tư tưởng của mình đó là phải đi hàng đầu, là làm cho tất cả mọi người phải 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 nhìn theo cái chuyện mình gọi là thiện, hướng thiện, hướng thượng, hướng mỹ. Đó là cái lãnh đạo trí tuệ. Chứ mình không bắt người ta theo, nhưng mà khi mình hướng tới cái chỗ mà đẹp, chỗ mà đạo đức, chỗ mà cao thượng, thì tự nhiên tất cả mọi người sẽ cùng hướng theo cái đó. Cái sự lãnh đạo trí tuệ đó, đó nó đưa tới một cái chuyện tất cả mọi người đều uplift, mọi người đi nhấc bổng, mọi người đi hướng về cái chỗ nó cao cả. Cái thứ ba là cái gọi là mình sáng tạo cái phương tiện. Với có nhiều cái chuyện phương tiện đó là mình phải sáng tạo ra để mà mình có thể làm cho cái đạo pháp của mình đó, cho cái chuyện nhập thể và xuất tục nó thành công. Cái chuyện phương tiện thì như khi bạn không lái xe đó, không biết lái xe thì nhiều khi không biết làm sao mà đưa người này đưa người kia đi, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà mình phải sáng tạo ra những cái phương tiện này, phương tiện kia để mà bà con đó có thể là mở tâm được. Như khi bạn phải 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 làm một cái bánh rồi mời người ta tới nói chuyện ăn uống rồi xong rồi bạn mới mở tâm người ta được. Thế nên cái chuyện mà bạn làm cái bánh đó là một cái phương tiện, bạn phải sáng tạo ra phương tiện, chứ bạn không ngồi chờ cái phương tiện tới được. Cuối cùng cả là mình gọi là số 4. Cái chữ này là số 4 nè. Số 4 này đó có nghĩa là mình phải kiến lập một cái số 4, kiến lập cái cuộc sống hay là cái môi trường sống, tạo ra cái môi trường sống, tạo ra cái môi trường tu hành, tạo ra cái môi trường tâm linh. Mình tạo ra, nếu mình không tạo ra thì mình phải là một phần tử của một cái nhóm người nào nó tạo ra cái phương tiện tâm linh để mình sống được, mình tu được. Tại vì nhiều khi mình ở kẹt trong cái chỗ là mình không không có làm cái gì, để không tạo ra một cái môi trường tâm linh đó, thì mình tự mình dồn mình vào cái thể bỉ các bạn. Cho nên nhiều khi đó cái môi trường tâm linh, kiện lập cái môi trường tâm linh, cái cuộc sống đó nó rất nhẹ nhàng. Nhiều khi bạn nói chuyện, bạn dùng những cái ngôn ngữ đó nó nặng nề cả, người ta sẽ chết, người ta chịu không nổi. Nhưng mà dùng những cái ngôn ngữ nó nhẹ nhàng hơn thì tự nhiên người ta sống, người ta thích hơn, người ta cảm thấy khai mở hơn. Cho nên nhiều khi mình phải tránh dùng những cái danh từ mà nhiều khi họ dùng trên mạng, họ dùng trên chỗ nào đó mà làm cho mình nghe cái là mình thấy mình ngạt thở vô cùng, mình thấy mình khó chịu vô cùng. Cho nên đó là một cái bài học rất lớn trong cuộc sống của chúng ta, là gọi là phương tiện thiện xảo. Đương nhiên Đức Phật nói rằng có vô số phương tiện thiện xảo, nhưng bốn cái phương tiện này đó là cái mà chủ yếu nhất để cho mình có thể tập trung cái tinh lực của mình đó, để mình phát triển, quản lý này, lãnh đạo này, sáng tạo này, kiến lập. Và còn một cái rất là quan trọng là cái mức độ mình gọi là quảng bác đa văn, tức là cái mức độ hiểu biết thâm sâu để mình trở thành cái người trưởng thành. Cái người mà trưởng thành mature là cái người mà trưởng thành trong cái nhận thức. Cái người này đó, thường thường là lúc nào cũng hiểu biết và có cái trí tuệ để mà dù họ như khi họ không quản lý giỏi, nhưng mà họ giúp cho những người nào quản lý giỏi mà đi tới quản lý. Họ khi không lãnh đạo trí tuệ giỏi đâu, nhưng mà họ giúp cho người khác, họ hiểu biết, giúp cho người ta đó, trở thành những cái người mà lãnh đạo trí tuệ. Họ có lẽ không sáng tạo ra phương tiện, nhưng họ nhận biết được những cái phương tiện nào là tốt và họ đề bạt cống hiến cho mình tu. Nhiều khi họ không thể nói ra những cái lời mà đẹp đẽ được, nhưng mà cái thái độ và cái tâm tình của họ đã làm cho tất cả chúng ta đã có thể cởi mở, chúng ta cảm thấy là gần gũi cái người mà hiểu biết này đó, mà trưởng thành này đó, thì mình có thể phát biểu dễ dàng, mình có thể làm việc dễ dàng, mình có thể sống dễ thở dễ dàng. Đó là ba cái mà mình gọi là ba cái phàm trù rất là quan trọng, trong ba cái kim chỉ nam rất là quan trọng để cho các bạn biết là khi mình tu phải có tu luyện là phàm trù xuất tục đó. Thì bây giờ mình trở lại cái hình đầu tiên này để cho mình nhớ là đây là con đường của trí huệ, nhập thế là con đường của đại bi, và con đường thứ ba thường thường ẩn tàng gọi là con đường xuất tục nhập thế là con đường của phương tiện thiện xảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài ngày hôm nay.